thấy thanh niên hoặc ngạc nhiên rồi tôi chấm dứt sớm. Nhưng mà bữa nay vì thời gian thay đổi, chúng ta sẽ trở lại với lời Chúa, nghe lời Chúa ở trong Giăng đoạn 15. Xin quý vị anh chị em mở Kinh Thánh ra, chúng ta sẽ đọc Giăng đoạn 15 câu 1 đến câu 17. Chúng ta nhớ rằng từ đoạn 13 cho đến 17, Đức Jesus Christ ngồi dự tiệc bữa ăn chót với các môn đồ trên phòng cao. Và Chúa nói, Chúa rửa chân cho môn đồ, rồi Chúa nói về Chúa sẽ từ giả họ, Chúa sẽ ban Đức Thánh Linh cho họ, bao nhiêu thứ, bao nhiêu lẽ đạo để chuẩn bị họ cho những ngày tới. Thì Thánh Linh ở giữa khúc Kinh Thánh đó, Chúa dùng ở Giăng đoạn 15 từ câu 1 câu 7, Chúa dùng hình ảnh của một cây nho và nhánh nho để nói đến cái sự liên hệ giữa người tín đồ và Chúa. Thì chúng ta thấy ở giữa khúc Kinh Thánh từ 13 tới đây, Chúa nói về sự chuẩn bị cho họ về sự chết của Chúa, mà Thánh Linh, cái khúc Kinh Thánh này nó nằm ở giữa, nó không dính với những khúc kia. Thì nếu mà chúng ta mang cái khúc này ra để chỗ nào khác thì cũng thấy được, nhưng mà tại sao lại để vào đây? Thành ra nhiều khi chúng ta thấy khó mà không biết tại sao nó không đi chung với, nhưng mà có lý do. Ở đây Chúa dùng một cái hình ảnh rất là đơn sơ để nói cho sự hiện diện của chúng ta với Chúa cách lâu dài. Thì ở trong khúc Kinh Thánh này thì chúng ta sẽ đọc chung với nhau một tí, và tôi sẽ đọc một câu và Hội Thánh sẽ đọc một câu chung với ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Vì rằng các ngươi cứ ở trong ta và là những lời ta ở trong các ngươi, thể cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Như cha để yêu thương ta thế nào thì ta cũng yêu thương các ngươi, thể ấy hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta đã từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ta truyền cho tôi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau. Và Chúa, chúng con vừa đọc lời của Ngài, xin Chúa phán với mỗi lòng chúng con, đang khi chúng con ngồi trong sự diện của Chúa, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Để trong khúc Kinh Thánh này chúng ta đọc thấy Chúa giải thích cái sự liên hệ rất là chặt chẽ giữa chúng ta với Chúa như cái gốc nho và nhánh nho. Mà tự nhiên ở trong câu thứ hai, khi Chúa nói một cái câu, một cái mấy chữ ngắn ngủi, các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho, cái câu nó không dính gì với cái câu chuyện, cái hình ảnh của cái gốc nho với cái nhánh nho hết. Thì nó bỏ cái khúc nó ra thì cái chuyện câu chuyện nó gốc nhau nhánh nhau nó cũng tiếp tục, cũng không mất gì. Nhưng mà thật ra khi chúng ta để ý thì cái câu thứ ba này chính là cái nền tảng của tất cả cái câu chuyện giữa gốc nho và nhánh nho. Vì nếu không có cái lời này đó thì cái câu chuyện gốc nho và nho nó không có nghĩa. Thành ra đây tất cả những câu chuyện của nhánh nho và gốc nho đó được xây dựng trên cái câu thứ ba này, là cái câu then chốt nói lên cái sự liên hệ đầu tiên giữa chúng ta với Chúa. Ở trong câu này rất ngắn gọn, nói các ngươi đã được trong sạch vì lời ta bảo cho ngươi, có hai mệnh đề trong đó. Thế nhưng là chính đó là cái động từ được, đã được trong sạch là xảy ra trong quá khứ rồi, và cái hậu quả vẫn còn tiếp diễn trong hiện tại. Các ngươi đã được trong sạch, rồi các ngươi đã được trong sạch, tức là Chúa nói một việc đã xảy ra từ đời sống của chúng ta trong quá khứ rồi, tức là chúng ta đã được trong sạch. Và nói về câu cái mệnh đề thứ hai là vì ta đã, lời ta đã bảo cho ngươi, tức là cái mệnh đề phụ để cắt nghĩa cái lý do tại sao chúng ta được trong sạch. Chúng ta đã được trong sạch, chuyện đó là chuyện đã xảy trong quá khứ rồi, tiếp diễn trong tương lai, trong hiện tại. Và Chúa nói là cái lý do mà điều đó xảy ra trong đời sống chúng ta vì cớ một cái sự kiện khác, là Chúa đã nói chuyện với, Chúa đã nói với chúng ta về những lời của Ngài. Như vậy thì cái chuyện Chúa đã nói với chúng ta những lời của Ngài đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục trong hiện tại nữa, trong tương lai nữa. Như vậy thì cái mệnh đề thứ nhất là chúng ta được trong sạch. Mệnh đề thứ hai là cái lý do chúng được trong sạch là lời của Chúa nói với chúng ta, và khi chúng ta nghe lời của Chúa, sự trong sạch đó được thực hiện qua lời của Chúa. Thì đó là khúc kinh thánh mà chúng ta, như vậy ý vào cái khúc kinh thánh này một tí thì chúng ta thấy rõ rệt trong nó có ba giai đoạn đời sống anh chị em và tôi. Giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn khi chúng ta chưa nghe lời của Chúa. Khi chúng ta chưa nghe lời của Chúa, chúng ta sinh ra không ai biết lời Chúa hết. Có lúc nào đó chúng ta sẽ nghe lời của Chúa. Và cái giai đoạn thứ hai là cái giây phút mà chúng ta đối mặt với Chúa và nghe lời của Chúa. Nó là kinh nghiệm không thể quên được. Thành ra kinh nghiệm đó và trực tiếp thì chúng ta, lời đó trở thành lời mà chúng ta nghe sống động trong chúng ta. Và giai đoạn thứ ba là sau khi cái kinh nghiệm đặc biệt đó mà chúng ta nghe lời Chúa phán với mình đó, thì Chúa sẽ tiếp tục có những hành động của Chúa với chúng ta sau khi những lời đó, Chúa đã nói những lời đầu tiên với linh hồn của chúng ta. Như vậy có ba giai đoạn. Thứ nhất là khi tôi chưa nghe lời Chúa. Thứ hai, khi giây phút mà tôi đối diện và tôi nghe lời Chúa. Và thứ ba, sau khi tôi đã nghe lời Chúa. Đó là ba cái mà chúng ta muốn suy nghĩ chung với nhau rất là mau trong sáng nay để chúng ta có thể hiểu lời Chúa ở đây. Và kinh nghiệm này đó, ba cái này là nền tảng của cả câu chuyện gốc nho và nhánh nho. Câu chuyện của nhóc nho xoay lại tất cả cái đó, nó trở thành là câu chuyện thân thiết, và kết quả là vì cớ nó dựa trên những lời Chúa nói với chúng ta. Thành ra đây là căn bản của cả câu chuyện gốc nho và nhánh nho. Như vậy thì cái kinh nghiệm đầu tiên đó, ba cái mà tôi ghi xuống ở trên cái dàn bài đó, là trước khi tôi nghe tiếng Chúa nói, và thứ hai đang khi tôi nghe tiếng Chúa nói, và thứ ba là sau khi tôi nghe tiếng Chúa nói. Nó đơn giản quá hả? Nhưng mà nó tùy theo trong khúc kinh thánh như vậy để chúng ta nhớ và chúng ta có thể suy nghĩ chung với nhau sáng nay. Trước khi tôi nghe tiếng Chúa nói, và đang khi tôi nghe tiếng Chúa nói, và sau khi tôi nghe tiếng Chúa nói. Ok, như vậy thì các anh chị em ghi xuống rồi có thể quên hết để chúng ta có thể nghe lời, suy gẫm lời Chúa chung với nhau. Như vậy thì trước khi tôi nghe tiếng Chúa là tôi chưa nghe tiếng Chúa phải không? Đơn giản quá. Thì đơn giản chưa nghe tiếng Chúa. Chưa nghe tiếng Chúa không phải là mình, nó kỳ lắm. Chưa nghe tiếng Chúa là mình từ nhỏ lớn, mình sinh ra trong gia đình nào khác, không biết Chúa, không nghe tiếng Chúa, không biết về chém Chúa. Có lúc nào đó sau này mình mới tin Chúa, thì mình nói có một thời gian tôi chưa nghe tiếng Chúa. Đúng. Số lớn anh chị em trước kia không biết tiếng Chúa, bây giờ tin Chúa, nghe tiếng Chúa. Cái giây phút mà anh chị em tin Chúa nó rõ rệt. Nhưng con số như tôi chẳng hạn, cha mẹ tôi tin Chúa nửa đời và tôi được lớn lên trong gia đình tin Chúa, thì nó nghe tiếng Chúa tôi còn nhỏ cái. Đó. Và mẹ tôi bắt nói với tôi, bắt nói với tôi một câu khi tôi lớn lên. Bà nói khi bà sinh ra anh chị tôi đó, hồi đó là chưa biết Chúa, thành ra bà sinh ra không biết Chúa, nhưng mà khi thì sinh ra tôi là đứa bé, bà nói bà biết Chúa cho nên bà biết Kinh Thánh, cho nên bà nói khi mẹ mang thai con trong bụng, mẹ đã cầu nguyện với Chúa là dâng con cho Chúa rồi. Chết cha. Tôi bỏ thì giờ để lý luận không ạ? Mẹ vô lý cái chuyện, mẹ vô duyên được chuyện. Đời của mẹ, mẹ muốn dâng giúp bao nhiêu mấy chục lần, mà muốn làm cái gì mà làm. Đời của con mà mang dâng khan cho Chúa mà không hỏi ý con. Ý mày ở đâu rồi? Ý mày ở đâu? Nó mẹ ở đâu mà tao hỏi mày? Hồi nó cũng biết là con trai con gái, chỉ là trước là ba đứa con kia mình sinh ra như vậy. Là bây giờ thằng này là thằng mà biết Chúa, thành dân cho nó, bỏ dùng cái câu bỏ nói bỏ cũng không dùng cái câu của anh ấy, cho nó mượn suốt đời, cho Chúa mượn suốt đời nó, đúng không? Không để ngày nào hết, tao mượn khang gì cả đời. Rồi sao tôi ý phong ý chứ, bảo nó để còn 10 ngày cho nó tự do, nó làm gì nó làm. Không, cho nó mượn, nó chứ mượn nó suốt đời. Lý luận bà mẹ hồi nói tới nơi luôn, chúng bà nói vậy nhưng mà tôi không, no way, no. Tôi đi đường khác, tôi ở trong gia đình một xíu tôi biết rồi, nó ai đâu quá rồi. Nhưng mà tôi đến đây sáng nay là việc bà mẹ tôi mới tiếp tục cầu nguyện. Mà khi mình lý luận mà mẹ tin kính khó, không thắng. Người đàn bà mà họ tin Chúa rồi nguy hiểm lắm. Mà yêu mến Chúa rồi nguy hiểm lắm. Họ còn nguyện là chết ngay chứ không có đường nào chạy trốn. Mấy ông nên hiểu chuyện này hả? Vâng. Như vậy thì có những khi chúng ta ở trong hội thánh mà chúng ta không nghe tiếng Chúa, có chứ hả? Ngồi nó như chết rồi đó, không nghe gì hay, nghe tiếng gì đâu, không. Thành ra chúng ta không nghe tiếng Chúa. Chúng ta đi về, đi vô cái vô nhà thờ cái mặt dài thòn, đi ra cái mặt còn dài gấp đôi. Đi vô nhà thờ cười không nổi, đi ra khỏi nhà thờ hết si quất, mình đã hết si quất rồi, vô nghe ông thầy phụng tí giả còn hết si quất nữa. nó kiệt quệ, mình không còn muốn bước nào nữa. Đó chứ may quá tuần lần chứ còn vậy mà ông vào siêu trí còn biểu là nhóm hồn nhóm nhỏ rồi lai rút rồi mấy cái này chết gì. Lần ngày cúng cho Chúa giờ đó là mừng lắm rồi mà cùng mình chịu không nổi cũng chi. Tôi coi tôi gọi hồi nhỏ là đậu gồng, ngồi mình gồng một tiếng ngồi cho nó gồng mình giết hồi cho nó xong. Nhưng mà cũng rất là con sư người, tôi chưa được cái cơ hội để nghe tiếng Chúa, chưa được cơ hội. Bây giờ sau này có người bạn, có người chị em, hay là có người này người kia, hay vô tù nó gì, tôi có cơ hội tôi nghe tiếng Chúa, tôi biết Chúa. Nhưng mà có những lúc chúng ta không muốn nghe tiếng Chúa, quý vị, mình thấy rồi, thấy ông Trí rồi, ông nghe tiếng Chúa, ông chạy bỏ vợ bỏ con đi hai tuần rồi, ba tuần này tuần thứ ba chạy vừa đau gao đi cả nhắc mà vừa dán vừa chạy từ đủ chuyện, cái này điên đó. Đó, mình mà lạng quạng mà nghe tiếng Chúa như ông Trí nữa là mình chết, là tiêu cái gia đình. Thành ra không muốn nghe, no way, tránh. Trước khi vô nhà thờ ngồi đây biết ông Trí ông sẽ giảng, thành ra mình sẽ mặc cái áo giáp bắn vô tưng ra mình thôi. Đó nó giảng thêm đi một tiếng 15 phút, rồi cho thêm 15 phút nữa giảng cho đi sướng miệng. Nhất định không đấy, mình đã quyết định cái đó mấy chục năm rồi, vì ở trong hội thánh này trên có nhớ hạt dưới còn tên đồ, tất cả có băng chấp sự, có đủ mọi người, nó giảng miết. Thành ra mình ngồi này mình chết, mình không phải bảo vệ cái thực sự do của mình chứ hả. Nói với bà đi vô nhà thờ tin Chúa, tin vừa tin quá máu chích. Bà thấy không, còn mấy hội thánh toàn mấy ông quá máu không, mấy bà quá máu, mấy ông thánh bà thánh không, mình không có nên thánh, mình vừa thôi. Thật ra nhất định là không. Thanh niên tới chỗ, no way, không nghe, nghe chuyện khác, nhất định không nghe Chúa. Ráng ngồi đây bắt tôi đi nhà thờ, ráng cho đến 20 tuổi, đủ tuần đủ tuổi, hết sức. Quyển Kinh Thánh này tặng cho tôi 20 tuổi là đủ tuổi, tôi sẽ dán lại, tôi gửi về cho gia đình, dục cho gia đình. That's it. Tôi sống cuộc đời riêng tôi. Tôi đã nghe đủ chuyện trong trường chủ nhật, tôi đã nghe tất cả. I don't want anymore. Quyết định tránh, không chịu nghe, tức là bỏ cái đồ nhét vào tay mình ngồi đây nhưng mà không nghe. Tune out. Thanh niên là hay lắm, tuning out. Nó ngồi mình nó cười nhưng mà nó tune out, nó nghe chuyện khác. Thật ra mình cũng vậy, chẳng những mình không có cơ hội nghe Chúa, mình có cơ hội mình không nghe. Mình biết rằng bị coi những lời nó nguy hiểm, khi nó nghe thật sự nó sẽ có tác dụng mình không lường được, nguy hiểm cho cái hệ thống trật tự và an ninh của đời sống này. Anh chị thấy điều đó không? Ở đây nó không có mơ, không mới Kinh Thánh từ đầu đến cuối như vậy, nó đầy dạy người mà Adam với Eva là Chúa đã dạy rồi, đã thương cho, đã nói đủ chuyện rồi, mình chỉ được nghe. No way. Bây giờ chúng muốn nói gì nói, con không nghe tiếng Chúa. Bây giờ ngược lại, nếu không tôi không nghe tiếng Chúa thì tôi nghe tiếng gì? Bởi vì mình không thể không nghe được, mình phải nghe tiếng gì không? Thì tôi sẽ nghe tiếng của thế gian. Tiếng thế gian nhỏ hay là hai. Cách đây chừng 10-20 năm trước, khi mà họ mới cho mấy cái gì đó, mấy ông làm việc cho cái feature đó, mấy ông khoái quá, đi nhà thờ cũng để feature kêu chít chít cầm lên như là mình quan trọng. Bây giờ sợ rồi, dục cho feature. Bây giờ mình đã làm 6 ngày ở trong hãng rồi, gần chết rồi, bây giờ chuyện chi mà phải chuyện chi ngày chủ nhật mà còn phải trả lời chi nữa nữa chứ. Không có cái vợ yên với vợ với con, không có cái gì không ngồi ăn được hay là cái gì mà trả vừa đủ thôi chứ. Bây giờ họ trả mình 30.000 hoặc mình pay for. Thì bây giờ họ khôn lắm, họ cho tăng lương mình 60.000 hay là lên 100.000, họ đưa 2 pay for. Tự nhiên mình nộp mình vô đó. Tôi giặt ở trên theater có anh trẻ engineer nói, một sư con hồi trước con làm ở trong Microsoft, con cũng giỏi lắm một sư làm, nhưng mà chịu không nổi một sư, giờ con quit con đi chỗ khác. Hỏi tại sao? Ông Bill Gates ông nói ông bằng lòng trả tiền con làm việc với ông, trước sau thì con làm trần thủ triệu phú, mà ông biểu con mang Pacific Mac qua đây ngủ với tao cuối tuần, làm việc liên minh không kể gì gia đình đấy. Cái này chết thành ra thôi con nghĩ phải thương vợ thương con, không nghĩ đi kiếm chỗ khác làm. 30.000 không được thì 60.000 rồi 120.000 không được, nặng nửa triệu. Tiếng nói của thế gian này đến với chúng ta tìm được tất cả sức này đem sức này. Một ngày như vậy quý vị nhận được bao nhiêu tiếng ở bên ngoài đến với quý vị? Tiếng nói của thế gian không có khiêm nhường, cũng không có lễ phép. Tiếng nói thế gian nói với tất cả sức mạnh của nó. Mày thấy không? Mày thấy những người thành công không? Mày có thấy tất cả đó? Hay bây giờ mày muốn chọn cái gì? Đi con đường này. Và tiếng đó không dễ gì mà chống lại. Có nhiều, vì thế cho nên chúng ta nói, chúng ta không nghe tiếng Chúa thì chúng ta sẽ nghe tiếng của thế gian. Phía sau của tiếng thế gian là tiếng gì? Tiếng của ma quỷ. Vì cả thế giới này nằm ở dưới quyền của ma quỷ. Và tiếng nói đó khi nó hiện ra với bà, bởi bà Eva nói ngọt sức, ngọt như đường, ngọt như đường. Khi nào là tiếng của ma quỷ nói mình? Khi nào không tiếng nói? Nó ôm đầy. Thứ ba nữa là nếu tôi không nghe tiếng Chúa thì tôi sẽ nghe tiếng của thế gian, tôi nghe tiếng của ma quỷ. Và thứ ba nữa là tiếng của chính tôi nói. Tiếng thế gian tôi tắt máy, tắt đồ đi, nó tắt cái tiếng của ma quỷ. Nhưng mà tiếng của mình sáng sớm dậy, thật dậy, chạy đi làm luôn được. Mình tự nói, mình tự kêu, mình rên xiết, mình buồn, mình thám, mình ca, mình ấy, mình khốn đốn, mình nói như mình hoài, tha tán tất cả, giận dữ tất cả những tiếng nói bên trong của mình chạy ra, coi như hồi gần chết rồi mà mệt túi rồi mà cái tiếng của trong người mình nó ra cay đắng đủ chuyện hết. Những dục vọng bên trong, những mơ ước, những thèm khát, những ấy, những sự tức tối tất cả như bên trong nữa, mình mang cả ngày, ông boss ông đì mình im mình chịu, nhưng mà bên trong mình về nó đổ ra, đổ cho vợ cũng không được, tội vợ con, sẽ mình làm thinh, nhưng mà đứng đó mình nhận, mình la, mình hét, mình ấy, ban đêm mệt quá ngủ thiếp đi, sáng này mới thức dậy mình nghe cái tiếng của mình nói. Nhưng mà thế thì em thấy không? Cuộc đời của chúng ta bây giờ như vậy thì nghe tiếng Chúa nó bây giờ không thể không nghe được. Không thể không nghe được. Thế nên bây giờ cái vấn đề nghe tiếng Chúa trong cái chỗ này. Nhưng mà có một cần khác nữa là cái kết quả của cái gì? Chúa nói gì? Các ngươi đã được trong sạch vì những lời ta đã phán, đã bảo cho. Tức là khi Chúa nói những lời đó thì Chúa làm chúng ta trong sạch. Thì trước khi Chúa nói những lời đó thì đừng dừng đờ ra cuộc đời chúng ta không trong sạch. Những tiếng nói của dục vọng bên trong của mình ngoài Chúa, và những tiếng nói của thế gian này, và những tiếng nói của ma quỷ này là gì? Nó chỉ ra từ một nguồn ô uế. Và cả thế giới này chìm trong sự ô uế, mà khi tổ phụ nó phạm tội, nhận chúng ta vào trong sự ô uế, và chúng ta sống trong sự ô uế mà chúng ta không biết. Và vì thế cho nên khi Đức Chúa Christ nói, khi Ngài nói đó, tại sao Ngài phải nói tôi, tại sao chúng mất thì giờ, tại sao chúng phải bày ra cái chuyện nhà thờ với tất cả này, bắt luôn nhà, làm gì, tại sao chúng phải nói, tại sao Chúa trên trời nhưng chỉ xuống đây chú cứu tôi để làm gì? Chỉ vì một điều, là vì cái sự ô uế của tâm hồn của cuộc đời tôi mà Chúa phải giải quyết. Không phải là Chúa muốn thành lập hội thánh, muốn làm cái gì, cái chuyện nó không bao giờ, mà Chúa đến mà Chúa phải làm tất cả này vì cái sự ô uế của tâm hồn tôi, của cuộc đời tôi, mà Chúa muốn chấm dứt sự ô uế đó. Mà Chúa biết là không có cách nào để cho tôi có thể thoát khỏi sự ô uế này trừ ra lời của Ngài. Bước ra khỏi lời Chúa là ô uế. Bây giờ chúng ta thấy cái hình ảnh của cả thế giới này không? Hình ảnh của chính mình bị ngập lặn ở trong sự ô uế đó không? Sự ô uế trong tư tưởng, sự ô uế trong tình cảm, sự ô uế trong sự quyết định bên trong của tâm lòng, sự ô uế trong liên hệ với người khác, sự ô uế của một mình, sự ô uế trong linh hồn, tất cả nó nhập nhằng ở trong nó chằng chéo ở trong đó, và gần như là không có cái chỗ nào mà không được nhuộm trong cái thuốc nhuộm đen tối của sự ô uế. Mà ở trong đó với người khác, với gia đình, với tất cả, mình cũng không thấy là nó nhớp nữa. Vì tất cả đều nhớp với nhau thì nó thấy như nhau vậy. Cho đến khi tôi chỉ thấy là tôi nhớp, cho đến khi tôi bước vào trong ánh sáng của Chúa thì tôi mới biết tôi nhớp. Ngoài ánh sáng Chúa tôi không biết là tôi nhớp. Vì thế nên lời của Chúa đến với tôi trong cái này mang lại ánh sáng cho tôi, và Ngài làm sạch cuộc đời của tôi. Lý do mà Ngài phải nói, lý do Ngài phải đến, lý do Ngài làm việc là vì cớ sự ô uế của cuộc đời chúng ta. Của ai? Của tôi. Thật. Con đứng lên con giảng, con là một sư, con nói đủ chuyện, mà con có biết là bên trong của con là sự ô uế không? Chúa nói như mồ mả đầy xương khô nhớp nhúa bên đó, mà đầy nó lại rồi rét vôi lên trên trắng cho nó đẹp, mà bên trong mở ra là thúi nát. Có cái gì để cho tôi hiểu điều này? Là Chúa nói là thật sự ngoài Chúa tôi nhớp. Có cần phải chứng minh điều gì để cho tôi hiểu điều này? Tôi biết điều này mà nhiều hồi vì có sự dơ nhớp đó, tôi ngụp lặn trong đó, và tôi trốn trong đó, và tôi dầm trong đó. Họ hỏi lý do tại sao? Thì mình có ngàn lý do đi, mà lý do thật sự là sự dơ nhớp mà mình không trốn. Thế cho nên Đức Chúa Christ nói, con, trước khi tôi nói với con, thì con phải hiểu được. mà con ở trong sự vô nhất. Anh em, thật ơi, con có thể nhớ lại những ngày đau đớn ê chề con sống trong sự vô nhất đó không con? Có cần anh nhắc lại? Có cần anh thuyết phục? Tình sớ thịt mà, tình tế bào mà, mang sự ghi dấu của sự ô nhất. Có cần nói lại những ngày tôi chưa biết Chúa không? Có cần nói lại những ngày tôi chỉ nghe tiếng của cuộc đời, của ma quỷ, của mình? Nó là đạo này, nó là khôn đó. Bây giờ tôi tiếp tục chạy trốn khỏi Chúa, tôi tiếp tục tránh né nữa đó. Tôi đã ngồi trong nhà thờ này mấy chục năm rồi, tôi là mục sư. Con có muốn tiếp tục tránh né nữa? Con ngàn cách, con nói ra, đưa ra, nhưng không phải là chí chính. Điểm chính là sự dơ nhớp của tâm hồn, thâm nhập tất cả cái gì của con. Một khi miếng vải trắng đã được đem nhuộm vào trong cái màu tối sẫm đó, mang ra từng thớ vải mà nó mang cái chất nhuộm đó suốt đời. Như vậy thì bây giờ anh chị em biết tại sao Chúa phải nói những lời này đó. Không phải cái triết lý, không phải cho đức tin, không phải cho cái gì xa xôi. Chúa nói những lời này là vì cớ Chúa thấy sự dơ nhất của tôi và của con. Thật, con ngồi yên, con nghe. Ta đến đây là vì sự dơ nhất của con. Nhưng mà cái người nữa ta chết như con thật đấy. Con có hiểu điều nào là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh ba ngôi đó tạo nên vũ trụ này và tạo nên con như một tác phẩm cao nhất của vũ trụ này đó? Biết suy nghĩ đó. Con, Đức Chúa Trời ba ngôi tạo nên con không phải tạo cho ông cho sự dơ nhớp. Ý định đầu tiên của Đức Chúa Trời mang chúng ta vào cuộc đời này không phải cho sự dơ nhớp. Và khi chúng ta ngoan ngoãn làm Đức Chúa Trời quản thác, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con quản thác, Đức Chúa Trời quản thác. No way! Đó không phải là hình ảnh mà Chúa muốn. Đó không phải là đường Chúa muốn chúng ta đi. Đó không phải là tương lai cho. Đó không phải là số phận chúng ta. Đó là số phận của sự hư hỏng. Đó là số phận chúng ta bước đi. Đó là số phận chúng ta nhảy vào trong sự ngu dại chúng ta bị chúng ta kẹt trong nó. Số phận đầu tiên của Chúa tạo nên chúng ta là Chúa tạo nên cho sự thánh khiết. Chúa tạo nên cho chúng ta cho sự tốt lành của Chúa. Chúa tạo nên chúng ta cho sự vinh hiển của Chúa. Chúa tạo nên chúng ta cho sự tự do Chúa, chứ không bị cầm kẹp để làm tội này. Chúa tạo nên một thân xác thật sạch sẽ, cho tạo nên tư tưởng sạch sẽ. Chúa tạo cho một tình cảm sạch sẽ, cho quyết định sạch sẽ của tấm lòng sạch sẽ, cuộc đời sạch sẽ, chứ không phải là cuộc đời bê bết như này. Chúa có đâu tạo nên tôi để giấu giếm. Chúa tạo nên tôi đứng để nói gì? Nhìn mặt của Chúa và sự ánh sáng của ánh sáng đẹp đẽ của Chúa, Đức Chúa Cha chiếu trên mặt đi con, trở thành hình ảnh của cuộc đời. Con được tạo nên làm người đàn ông sạch sẽ, con được tạo nên người đàn bà sạch sẽ, con được tạo nên của con người đẹp đẽ của Đức Chúa Cha. Và nếu tất cả những sự dơ nhớp đó chỉ là vì cớ tội lỗi, chỉ là vì cớ sự hư hỏng, chỉ là vì cớ con đường con đi không đi trong ý muốn Chúa. Và sáng nay anh chị em ấy, mình có cái kinh nghiệm, mình chưa nghe tiếng Chúa, mình ở trong sự dơ nhớp đó, thì chúng ta biết rằng Chúa đến vì cớ Chúa muốn nói những lời đó. Không có gì cao siêu, cũng có gì xa vời, Chúa nói những lời đó đồng đến với mục đích để làm cho chúng ta sạch trở lại. Sạch trở lại. Đẹp quá đi. Tuyệt vời quá đi. Không có chỗ nào trong trần gian này có được. Thì đã nhớp rồi. thì miếng vải đã được nhúng vào trong cái chất nhuộm thẩm màu đó, mình mang ra làm sao làm cho nó sạch trở lại. Đó gọi là công việc lớn lao của Đức Chúa Trời, đó là sự cứu rỗi của chúng ta, đó là ơn sủng lớn lao của Đức Chúa Trời ba ngôi đối với mỗi chúng ta. Kinh thứ hai là khi Chúa nói với chúng ta, trước khi chúng ta không ấy thì Chúa nói với chúng ta, khi Chúa nói với chúng ta thì chúng ta mới, chúng ta đối mặt với Chúa, Chúa đến với cuộc đời chúng ta và Chúa đối mặt với chúng ta và Chúa nhìn chúng ta, mắt nhìn mắt chúng ta và Chúa nói với chúng ta những lời đó, những lời mình đọc bao nhiêu năm đó tự nhiên trở nên sống động và mình nghe, đây là tiếng nói của Chúa đi vào trong trí mình, đi vào linh hồn mình, đi vào trong rồi mình biết đây là sự có mặt Chúa trong. Rất khó để mà tôi có thể cắt nghĩa cái chuyện này. Nhưng tôi phải thú thiệt với quý vị một câu, tôi phải dùng cái hình ảnh khác để cho quý vị có thể hiểu chuyện này. Mới là cái hình ảnh rất là đơn sơ, nó rất là nhỏ để cho mình hiểu. Khi mình nghe nói gì đó, nhưng mà khi gặp một người đối diện với người đó mà thật sự nói người đó, nó rất là quan trọng, nó đổi khác. Tôi gặp vợ tôi 1953 ở tại Hà Nội. Hồi đó vợ tôi 9 tuổi, tôi 17 tuổi, cách nhau 8 tuổi. Thì lớn lên trong hội thánh vậy. Rồi sau đó gặp lại ở đoàn sinh viên thì cũng sinh hoạt cũng tất cả mọi thứ như vậy. Và tôi đi học năm về rồi làm mục sư rồi tôi về đi học. Rồi khi chúng tôi gặp lại năm 68 gần 69 đó. Tháng ngày nữa vợ tôi đi về bên Úc để học lại thì tôi qua nhà của vợ tôi để nói chuyện. Nói chuyện con. Ngọc. Tôi là mục sư, tôi nói hàng tôi cũng hùng hổ đủ chuyện lắm, bào giảng đủ chuyện. Nhưng buổi sáng hôm đó khi tôi ngồi nói chuyện với tôi 4 tiếng đồng hồ đó, tôi run như con cầy sấy. Mà mình đủ sức, ngắn lại khét mình đứng ông, làm cái gì mình run dữ vậy cha. Cố gắng nữa. Tỉnh táo chuyện này hả? Và tỉnh không được, ngồi 4 tiếng ngồi đối diện với vợ tôi, quá nhỏ nhắn, quá yếu đuối, đá ăn cái cũng văng nữa. Nói câu đó để làm gì? Để quý vị hiểu, khi mà mình gặp đối mặt với một người thật sự đó, đáng sợ. Vì thế nên vấn đề gặp nhau, mình gặp qua loa hê anh chị nữa nó sao, nhưng mà thật sự mình gặp một người đó thật sự là đáng sợ. Sự thành thật mà sự giao tiếp giữa hai người mà thật sự rất là, mà có khi trong hôn nhân cũng có nữa. Nhưng mà ở đây khi Kinh Thánh nói này, khi Chúa gặp chúng ta đó, chứ đâu mà tôi lấy kinh Phật ra, tôi làm theo điều kinh Phật dạy thì tôi là Phật tử. Tôi lấy kinh Quran ra, tôi làm theo điều kinh Quran dạy, tôi là người Hồi giáo. Tôi lấy sách vở của Đức Khổng Tử ra, tôi làm theo điều Khổng Tử dạy, tôi là người Khổng giáo. Nếu tôi làm theo những cái gì dạy đó, mà nếu tôi lấy kinh Thánh ra, tôi làm theo kinh Thánh, tôi không thể là người tin lành. Có nhiều người đã thử điều này mà tự mình lấy kinh thánh ra làm theo kinh thánh, nhưng mà không thể nào là tín đồ hết, bởi vì tôi sẽ không làm gặp người đó cho đến khi tôi gặp Chúa đối mặt. Gặp Chúa đối mặt hả? Gặp Chúa đối mặt và Chúa nói chuyện với tôi, vì tôi biết rằng sự thâm nhập của Chúa vào đời sống tôi là một sự thật. Thay đổi hoàn toàn. Trở thành một phần của tôi. Sự đầu phục của tôi. Sự chinh phục của tư tưởng tôi, sự chinh phục của tình cảm tôi, sự chinh phục của cả con người tôi, và cả con người tôi được kết hiệp với Chúa, và sự sống mới của Chúa vào trong tôi, vì có Chúa sống và Chúa làm việc sống. Đó là nền tảng của sự cứu rỗi, nền tảng của chúng ta là người biết Chúa. Tại cái giây phút mà Chúa đến, tôi không biết là phút nào. Mỗi người chúng ta có giây phút, chúng ta không biết lúc nào chúng ta đang đọc hay lớn trên hội thánh đó, không biết có một giây phút chúng ta biết rằng Chúa đang nói chuyện. Tôi sinh ra trong gia đình cũng như tôi nói mẹ tôi nói. Cho đến khi một lúc hả, khi tôi đọc lời Chúa, tự nhiên tôi biết đây là lời của Chúa nói. Không phải lời của ông bà già, tôi không phải lời của ai hết, mà tôi biết đây là lời của Chúa nói với tôi trực tiếp. Bắt đầu lịch sử của đời. Và khi Chúa nói điều đó, khi Chúa nói điều đó thì Chúa nói con, ta muốn nói với con một điều rất là quan trọng cho đời sống của con. Vì con, ta dựng nên con cho sự thánh khiết thật ơi. Ta không có dựng con cho tất cả những sự nhấp nhúa, cho tất cả những cái sự hèn hạ này thật. Ta muốn nói với con, vì con không thể nào sống cuộc đời đó không có ta. Ta muốn làm sạch trở lại trong cuộc đời con, sạch trở lại tình cảm con, sạch trở lại tư tưởng con, sạch trở lại sự quyết định con, sạch trở lại thân xác con. Thân xác con đã bị nhơ nhớp rồi, bây giờ ta muốn rửa sạch con. Ta đến đây vì con. Trên cái lịch trình để nói chuyện này, chỉ có một điểm mà ta muốn. Con không cần phải giấu con ta tí gì hết. Ta biết con, ta dựng nên con, và ta biết tất cả ngõ ngách con đã đi. Con cũng nhớ. Nếu có một lúc nào đó mà bắt tôi phải xưng tội, mang ra giữa hội thánh hay giữa hội đồng thì gì? Bắt tôi phải mà tôi kẹt lắm thì tôi phải xưng, thì tôi cũng xưng 80%, hay là nếu họ biết 80% tôi xưng 80%, nếu họ biết 70% tôi xưng 70%, hay là 60%, tùy hả, mà nếu tôi sẽ tìm được cách để mà giống. Vì làm sao tôi có thể đối diện với sự thật của cuộc đời, sự dơ nhớ cuộc đời tôi. Với tôi cũng không làm được, mà với người khác tôi cũng không làm được. Và thì chỉ duy Chúa biết con. Tất cả những sự nhớ nhớ này, tất cả những câu chuyện bí ẩn này, tất cả những cái dấu yếm của con, nó là một cái vết thương, nó là một nhọt, nó lỡ bên trong. Mà con nằm đó cuộc đời con mấy chục năm nữa sẽ không còn cái gì. Tất cả những điều đó không được mang ra trong ánh sáng, mà không phải mang ra ánh sáng của người khác, cũng không phải mang ra ánh sáng của con, ngồi nó xét tự xét mình. Tất cả những ung nhọt đó phải mang ra trong ánh sáng của ta, trong ánh sáng của ba ngôi Đức Chúa Trời, và ta là đấng chết cho ta. Vì trong ánh sáng này, trong sự hiện diện của ta, có hoàn toàn sự bảo đảm bình an của ba ngôi Đức Chúa Trời, của tâm lòng Đức Chúa Trời cho ta. Con không phải giấu nhé. Con ngồi xuống đây. Vì sau khi đã nói tất cả mọi rồi, thì Chúa nói một lần. Con. Từ nãy giờ con đã nói hết tất cả những ngày tháng ê chề đó, và sự thất vọng con, sự đau đớn của con đó, thì con nên nhớ điều này. Là tội lỗi không có định nghĩa đời sống của con. Tội lỗi không phải là tiếng nói cuối cùng của đời sống con. Tiếng nói cuối cùng đời sống con là ân sủng của tâm lòng ta cho con. Nói hết đó. Để tất cả những ung nhọt này được cắt đi, để nó được chữa lành hoàn toàn. Để cho con từ nay trở lao sẽ không còn những vết thương bên trong, những lỡ lối bên trong, mà có được lành từ bên trong, để con có thể sống cuộc đời ta ban cho con. Anh chị em có thấy sự bình an, sự an toàn của sự hiện diện Chúa cho Chúa đến với mình không? Chứ người đàn bà bị bắt phạm tội tà dâm, phạm tội dâm, hai người bắt người đàn bà ra rồi đòi ném đá. Tôi hỏi ai trong các ngươi là người không phạm tội trước nhất hãy ném đá đi, họ bỏ đi hết. Cuối cùng chỉ còn mình Chúa với người đàn bà. Chúa ngồi xuống cúi xuống viết, Chúa không muốn nhìn lên, Chúa biết sự đau khổ người đàn bà. Cuối cùng khi người đi tan rồi, Chúa nhìn lên, Chúa hỏi tất cả những người lên án con đó, họ đi hết. Chúa nói một con, ta cũng không lên án con. Tội là tội, con đã phạm tội, nhưng mà ta không lên án tội con. Nhưng mà gì? Chúa nói câu tiếp tới, con hãy đi bình an và đừng phạm tội nữa. Nghe chưa đó? Bình an và không phạm tội nữa. Trước kia không khi nào tôi có thể thoát được. Tội tới là tôi làm, nhưng bây giờ có một cánh cửa mở là tôi sẽ không phạm tội nữa. Cái bệnh ngập lằn trong đó khi mà được mang vào trong sự thanh khiết rồi, không phạm tội nữa, tất cả điều đó sẽ không dính con nữa. Con được cứu chuộc, con được sạch, và con được trở lại nguyên hình đầu tiên mà Chúa tạo con. Người đàn ông sạch sẽ, người đàn bà sạch sẽ, đẹp và đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Để tôi mình tôi chết, mà để tôi với người khác tôi cũng chết. Tôi phải bước vào trong sự hiện của Chúa.
Tôi phải tin là tấm lòng của Chúa Jesus Christ đầy tình thương đối với tôi. Tôi phải ngã người vào trong tấm lòng của Chúa Jesus Christ. Chúa, Chúa đã tạo nên con và Chúa biết tất cả, có không dấu gì. Trong Chúa có sự rửa sạch, trong Chúa có sự phục hồi, mới trở lại. Anh chị em, đó là điều Chúa sẽ nói khi Chúa nói với chúng ta. Và đang khi Chúa nói đó, vậy các ngươi đã được trong sạch. Khi mình đã nghe tiếng Chúa nói thì cái sự trong sạch này Chúa làm việc, lời của Chúa làm việc trong chúng ta, mình phải sạch. Mình cũng không làm gì được cái chuyện đó, nó quá sâu, nó quá lớn, nó quá nhất, mình không làm gì được. Mình phải lời của Chúa đến ôm ấp, làm việc trong đó, đi vào trong tất cả mọi người. Đang khi tôi nghe lời Ngài nói thì lời đó thấm sâu vào trong tôi, làm sạch tôi từng tí một. Tôi không ngờ được trong những ngõ ngách thâm kín mà tôi không biết nữa, thì ân sủng của Chúa đã chảy vào trong những ngõ ngách đó, mang lại sự tươi mới cho tôi, sự sạch sẽ cho tôi. Chúa sẽ nói ba điều. Những nội dung sẽ nói bằng nói về Đức Chúa Cha, nói về chính mình Ngài là Đức Chúa Con, mà nói về chúng ta, mà nói về thế giới chúng ta sống. Bốn điều. Con sẽ sống ở tại Mỹ, con sẽ sống tại Việt Nam, con sẽ sống ở xã hội, gia đình con tin Chúa, gia đình không tin Chúa, rượu chè tề tế bế tiền, tất cả những nước chúng ta biết, con tất cả đó. Nhưng mà Chúa nói về Đức Chúa Cha, tấm lòng Đức Chúa Cha tạo dựng chúng ta, tấm lòng kỳ diệu. Mà nếu chúng ta nghe câu chuyện của Đức Chúa Christ nói về tấm lòng Đức Chúa Cha, chúng ta biết, oh my goodness, Chúa Cha, tôi có một người cha như vậy, người cha đầy tình yêu như vậy, người cha diệu kỳ như vậy, người cha hào phóng như vậy, người cha ôm ấp như vậy, đó là cha tôi. Chúa sẽ nói về chính Chúa, bây giờ con mới biết Chúa là Chúa của con. Con mới biết con đường mà Chúa đi rất là quằn thắt, đi bao nhiêu đời để đi đến để chết trên thời gian và đến đây để gặp con ở đây và để thương con. Con đâu có hiểu điều này. Con tưởng là cái chuyện nhà thờ nói cho vui, và thật sự bây giờ con mới biết là tấm lòng của Chúa đối với con. Sự có mặt của Chúa với con trong chuyện này, tấm lòng của Chúa, sự hiểu biết Chúa, sự tính toán của Chúa, sự suy nghĩ của Chúa cho con trước khi con được sinh. Và Chúa nói, Chúa cách nghĩa về đời sống của con. Con đâu có biết con được sinh ra như này, con đâu có biết là Chúa, con được sinh ra để, con tưởng là con sinh ra Việt Nam là hẩm hiu, người Mỹ hay người Tàu, người mấy người khác họ khôn ngoan, chứ còn con là cái dân cuối cùng phần thế này là nó không ra gì hết thì dục đi chứ làm gì. Không, đâu con có biết là Chúa sinh ra con cho một mục đích, Chúa có những đường lối, Chúa có những ấy, và Chúa dẫn con đến tới cái đường lối cuối cùng mà Chúa thực hiện. Con không ngờ, không dám suy nghĩ, con chỉ tưởng làm sao để sống cho qua ngày, để cho được cái chuyện mà một ngày thôi. Nhưng mà con không ngờ là Chúa tính cho con một cái tương lai khủng khiếp. Mà con, khi Chúa nói con về thế giới này với người khác thì con đã khóc gần chết, con đã bị bầm dập trong thế giới này, con sợ gần chết trong tương lai. Thì bây giờ Chúa nói hãy yên lòng vì ta ở đây con. Chúa có thấy tất cả những vết thương của con mà người khác tạo nên trong người của con và thế giới này đã làm cho con không? Con không quên những đấy, Chúa không quên. Nhưng mà bây giờ nếu Chúa đến và Chúa nói với con về những người khác và sự chữa lành của Chúa cho con, thì đây là cái bước đầu mới của Chúa cho con. Như vậy thì lời của Chúa là lời nói về Đức Chúa Cha, lời nói về Đức Chúa chính Đức Chúa Jesus Christ, lời nói về chúng ta trong đường lối này, nói về thế giới này và những con người khác ở trong ân sủng. Bây giờ mà Chúa biểu con trở về nhà cha con, như là Chúa bảo mấy ông người phun, trở về nhà cha ngươi để nói cho muôn họ biết là ân sủng của Chúa, con đâu dám về. Họ biết con cả sáng là họ biết con đêm bối rồi bây giờ, nhưng mà vì cớ điều Chúa đã làm cho con sẽ về nói họ. Điều mà trước kia thế giới này không khi nào đã bầm dập tôi, đã nhận tiền tôi, thì bây giờ có một người đã bước vào đời sống rồi. Có một người đã làm sạch, có một người đã chữa lành, có một người đã mang lại hy vọng, có một người đã mang lại sự tự do. Người đó là Đức Chúa Giêsu, là Đức Chúa Trời. Nghe là thêm lời Chúa nói đó. Tại sao? Có khi nào Chúa muốn nói một lời nào mà không có chữa lành, không có một lời nào mà không có hy vọng ở trong những lời Chúa nói với chúng ta? Anh em chị em phải biết, không thể ngồi trong ánh sáng của Chúa. Sự rối loạn của tâm hồn, bão tố trong tâm hồn, tất cả xung quanh, con sẽ ngồi. Con sẽ là người đàn ông mới, con sẽ là người đàn bà mới, con sẽ là người cha mới, con sẽ là người vợ mới, con sẽ là người mẹ mới, con sẽ là người chồng mới, con sẽ là người mới của Chúa. Thế giới này với tất cả sự đáng vợ, con sẽ đứng trong cái thế giới Chúa ban cho mới mẹ này để con có thể sống những ngày tới của cuộc đời. Đang khi Chúa nói với mình, tôi có ngờ đâu là trong 4 tiếng đồng hồ tôi ngồi nói chuyện với Hương, nó kết quả là 20 năm sống dưới sự phục vụ vâng lời bà hoàn toàn. Có tiếc không? Không tiếc. Ok, đủ chứ? Trước khi chúng nghe tiếng Chúa, sau khi chúng nghe tiếng Chúa, nhiều nữa mà thôi đủ rồi hả? Bây giờ, sau khi chúng nghe tiếng Chúa, sau khi chúng nghe tiếng Chúa rồi, Chúa đâu có làm thinh nữa. Giữa mình với Chúa bây giờ có một sự gần gũi. Bây giờ mình, Chúa nói gì? Chúng ta nghe tiếng ta. Mình quen tiếng Chúa rồi, mình biết tiếng Chúa, mình la cà, mình gần với Chúa. La cà gần với Chúa nó sẽ ảnh hưởng trên đời sống của tôi một cách khác. Con người của tôi cũng như là ở trong cái ánh sáng đó, như cái hoa nở rồi, nó hút từng tí ánh sáng một của mặt trời, nó nở ra rồi. Thì con người tôi ở trong sự hiện diện của Chúa cũng như vậy, nó nở ra cả thân thể, cả tình cảm, tất cả nở ra. Cũng không cách nghĩa tại sao, nhưng mà nó xảy ra ở trong cái ân sủng lớn lao của Chúa cho mình. Con người mình, tình yêu của mình, hôn nhân của mình, gia đình của mình, hội thánh của mình được mang vào trong ánh sáng chan hòa, sự nuôi dưỡng của Chúa nở ra. Hoàn cảnh cũng giống hệt như hoàn cảnh hồi xưa, cũng đau khổ, cũng bao dập như vậy, nhưng mà mình đi qua hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh trước kia quyết định cho mình sống chết, bây giờ mình, sự có mặt của Chúa quyết định cho mình con đường sống trong hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh không thay đổi, nhưng mà mình có người thay đổi cuộc đời. Thì thế cho nên trong lời Chúa nói gì? Chúa nói trong con thứ tư, chúng ta đọc câu thứ tư một coi. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các người. Sau câu 3 đó, các ngươi đã được sau sự lời ta, hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nhánh không từ nữa, không dính vào nho tự mình không kết quả được, cũng là nếu các ngươi cứ chẳng cứ ở trong ta thì không kết quả được. Như vậy là gì? Là chúng ta có cái kết quả. Sau khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta sẽ tiếp tục ở chung với Ngài. Đây là bí quyết. Sau khi tôi nói chuyện với Hương rồi, hai đứa cách nhau 5 năm, viết bao nhiêu thơ từ mỗi tháng mỗi tuần như vậy. Bà học gần chết, bà viết 15 trang. Thì tôi bên này đang học viết sĩ cũng viết 15 trang. Thì cái luận án của tôi cho bà tôi còn dày hơn cái luận án tôi viết cho trường. Nhưng đến cuối cùng là gì? Khi sau 4 năm gần chết, 5 năm gần chết gặp nhau lại, mừng không thể tưởng là bước vào hôn nhân. Và về 20 năm là gì? Là sống chung với nhau ở trong cái ân sủng Chúa ban cho. Remain, endure, abiding. Không phải là một chốc lát. Đời sống tiến độ không đâu có một chốc lát. Đời sống là đời liên tục. Mình cũng không muốn ra khỏi ánh sáng này nữa. Mình nắng ná trong ánh sáng đó. Mình thích thú trong ánh sáng đó. Mình ngồi trong ánh sáng đó. Mình ngồi trong tình thương đó. Mình đắm mình trong tình thương. Anh chị có khi nào nếm biết được sự ngọt ngào của đời sống gần với Chúa đó? Thử đi. Đến gần đi. Nghe tiếng Chúa. Bạn sẽ thấy ở trong nó có sự an ủi, có sự ngọt ngào, có tất cả những gì Chúa dành cho mình. Sự có mặt của Chúa trong đời sống của chúng ta. Tiếp tục ở trong thân. Ở trong câu thứ 7 nói gì? Ví bằng các ngươi ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi thì hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được. Ở trên kia lời ta là số ít trong câu thứ 3, nhưng mà ở đây những lời ta là số nhiều. Ví bằng các ngươi ở trong ta và những lời của ta, tất cả những lời kinh thánh dài đó tiếp tục ở trong các ngươi thì các ngươi hãy cầu xin mọi điều. Thì bây giờ điểm thứ hai là gì? Khi chúng ta ở trong lời đó, Chúa mở chúng ta ra một cánh cửa mới trong sự cầu nguyện, kinh nghiệm mới trong sự cầu nguyện. Bây giờ mới cầu nguyện có 2 phút rồi gục rồi phải không? Coi tivi cả 3-4 tiếng còn không gục hả? Mỗi lần mà tôi coi tivi mà một football thôi tôi la hét, tôi nhảy như con khỉ vậy. Nhưng ngồi như thế chưa gì đã gục rồi. Dạ nhưng mà lâu như vậy mà nói hoài mà nói hoài. Không. Cái gì? Chúa sẽ mở chúng ta cánh cửa để chúng ta biết để cầu nguyện với Chúa. Kinh nghiệm mới của sự cầu nguyện. Nó không phải là cái gì bắt buộc, nhưng mà cái gì dịu dàng chỉ dẫn chúng ta vào. Nó đi sau với Chúa. Chúng sẽ cầu xin. Cầu xin nhá. Cầu xin Đức Chúa Cha. Để các ngươi biết Đức Chúa Cha. Và như là các ngươi cần phải sẽ được vào. Khi chúng ta gần những người biết Chúa, họ mở miệng ra, họ nói rất đơn sơ. Tôi nhớ hồi tôi kể những diễm phúc tôi lớn lên ở Hội Thánh Hội An, có một ông tin Chúa, quá nghèo. Trước khi ông buôn bán, ông bị nợ nần quá nghèo. Họ bắt 2 đứa con của ông, siết 2 đứa con vì không trả đủ nợ. Rất tội. Mình tin Chúa sẽ thay đổi và làm lòng kiếm được tiền đổi lại, lấy được 2 đứa con lại. Gia đình của ông thấy tội. Nhưng mà khi tôi lớn lên đó, tôi nhớ ông cụ. Có một lúc ông cụ dạy tôi trong trường Chủ Nhật hồi đó, tôi nít mà không có người ông qua dạy. Tôi chỉ nhớ một lần. Mỗi lần đứng lên đồng thánh ông cầu nguyện, dường như là giữa Đức Chúa Trời với chúng ta cửa mở thông. Không có học trường nào. Cho đến bây giờ tôi cảm ơn Chúa tôi được lớn lên với những người như vậy. Ông mở miệng ra thông suốt giữa ông với Chúa. Và tôi ngồi đó nghe những lời cầu nguyện đơn sơ đó dội trên đổ trên tâm lòng của mình. Quá đẹp, quá quý đi, được ở trong sự hiện diện của những người biết cầu nguyện. Cuộc đời cơ khổ, cuộc đời thông suốt với Chúa. Và thứ ba, câu 16, ấy chẳng phải ta đã, chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bằng ta lập, bằng chọn ta đã chọn các ngươi, lập các ngươi để các ngươi đi từng kết kinh quả, hầu cho trái các ngươi thường nào luôn, là cho mọi điều những các ngươi xin sẽ nhân ta, cầu xin ra thì ngài ban cho. Câu thứ 15, ta chẳng gọi các ngươi đầy tớ nữa, để ta chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta gọi các ngươi là bằng hữu ta, và từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta nghe nơi cha.
Đến một lúc cho nó lại đây, cho quàng tay cho nó, con là bằng hữu của ta. Thức mì. Tại sao? Vì có tất cả những điều gì ta nghe nơi cha thì ta nói lại cho con. Con hiểu tất cả những điều bí mật, những điều ẩn khuất, những điều sâu xa của tấm lòng Đức Chúa Cha qua tấm lòng ta và ta chuyển lại cho con. Chúa ôm mình. Con là bạn của ta. Con không phải là đứa tỳ tớ. Việc con làm thì con ăn thua gì? 5 tháng con phục vụ cũng bao lâu. Nhưng mà con phải biết điều này. Cái chỗ con đứng là gần tấm lòng của ta, cái tầm gần tấm lòng của cha đó. Con là bạn của Đức Chúa Trời. Có đâu ra chỗ nào cho các bạn, cho các anh chị và tôi có thể trở thành bạn của Chúa. Nghe tất cả những điều Đức Chúa Cha nói với Chúa Con, và Đức Chúa Con nói lại cho mình. Quý quá hả? Hiếm quá hả? Đạt quá hả? Để tôi có thể nghe tiếng của Chúa nói, ví dụ có người muốn sinh hoạt tôi ra ở ngoài sân xe đó, ông nói gì nói tôi mới chẳng thấy, tôi không nghe được chứ. Muốn nghe thì phải đứng đây ở trong này gần, có cái khoảng cách mới nghe được.
chàng cha ra ngoài kia mất hút ngoài kia nè, tôi nói anh không nghe. Và nhất là bà vợ tôi mới nói nhỏ nữa, mình sẽ ngồi sát sát lại nghe, ngồi nghe từng chữ, chứ không mấy ông thì nói. Vì thế cho nên cái khoảng cách giữa mình với người nói nó phải gần hơn. Và không có chứ có nghe chuyện nghe chuyện thì thầm không? Thì thầm là gì? Không nói lớn. Vì không có chuyện gì quan trọng, mình không nói lớn, mình nói rất nhỏ. Nhưng mà mình chạy tới lên nghe. Bộ anh biết hả? Anh chị ạ, mình phải thu ngắn cái khoảng cách giữa mình với Chúa. Mới đến gần một bên, khi đứa nhỏ la nó không nghe, nhưng mình đến từ chỗ cái tuổi này nó bé ngày, mình phải sát bên, tiếng thì thầm mình cũng nghe. Anh chị em còn sống bao nhiêu năm nữa để mà phải chạy thiệt xa để Chúa la mình không nghe, bịt lỗ tai là chi vậy? Hay là còn bao nhiêu năm nữa để mình có thể sống những năm đó gần với Chúa, nghe tiếng của Chúa nói, nghe sự thì thầm của Chúa với mình. Và cuối cùng, anh giờ biết chuyện gì nữa không? Khi mà nghe tiếng giảng nói Chúa thì thầm mà sao? Khi mà mình ở gần một bên Chúa, mình sẽ nghe tiếng trái tim của Chúa đập. Chúng ta cùng. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì giờ thờ phượng chúng con ngồi trong sự có mặt của Chúa. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa và trong mỗi chúng con. Cảm ơn Ngài vì sự dư dật của tình thương, của sự sống, của sự sạch sẽ, của sự tốt đẹp, sự đổ của Chúa chúng con. Chúa đi về với chúng con, chúc phúc cho chúng con. Nguyện những lời này ăn sâu vào lòng chúng con. Chúng con sống là những con người của Chúa, chúng con cảm ơn. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.